phóng sự đặc biệt.
Dạ vâng, Hoàng Hà xin được kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, như quý thính giả cũng đã biết là cái cuộc xử án của ngày 30 tháng 5 đã diễn ra, thì chúng tôi liên lạc anh Tuấn là người em ruột của anh chị Trần Thị Thúy đã có mặt ở trên làn sóng này. Trước hết thì xin gửi lời chào đến anh Tuấn. Thưa anh, sau cái ngày mà cái tòa án mà đã xử chị Thúy xong đó, thì theo như cái cảm nghĩ như thế nào?
Dạ thưa anh, kính thưa chào anh Hoàng Hà trong ngày mới, kính thưa chào quý khán giả trong kiều bào ngoài nước. Đó là em thấy một cái bản án bất công mà nhà cầm quyền đưa ra dựng lên và họ tự gây dựng lên để họ nói là chị em là giết già cùng 6 người kia là tội về âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Em hỏi xin thưa quý đại và quý khán giả trong ngoài nước, nếu mà âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân thì phải có súng ống. Khi mà la là âm mưu lật đổ chính quyền là âm mưu cái gì? Họ tại vì họ là một cái đàn độc tài, họ muốn gây dựng lên để họ bắt ngừ, họ dùng thủ đoạn. Tại vì việc khác em là ông cụ đại tá Phạm Ngọc Trọng, giám đốc nông trường. Chẳng những giật đất em mà giật đất của bà con nội trong đó không là mấy trăm dân quan luôn. Thưa đến ngày nay thì người nào có thân thấy gốc rác dính líu tới chế độ thì họ trả, còn riêng gia đình em là không có thân nhân gì chế độ trên, nên họ bắt công và họ cướp đến ngày nay. Rồi họ dùng, rồi chị em chỉ thiếu kiện nhiều năm nhiều tháng họ không giải quyết. Rồi nói nếu ông không quyền tỉnh trung ương không giải quyết thì tôi nhờ tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc can thiệp. Đến nay là em có thưa lên tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng họ kết tội chị em vào điều 79 là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Thật ra chị em đã cùng 6 người kia là những người dân quan chỉ hướng dẫn là bảo vệ một số bà con trong nước. Như quý đại và anh là nhân dân trong nước đều biết là 64 tỉnh thành đều có mặt tại thành phố, hoặc tại thành phố 210 Võ Thị Sáu lúc 2007 là 27 ngày đêm dân quan. Rồi họ chụp mũ, họ chụp khẩu trang, họ bắt về cả ông già bà cả lôi như chó như heo. Họ nói là dân tự nguyện về, họ muốn dựng cái gì dựng, họ muốn gây cái gì họ gây, họ muốn nói gì nói. Cũng như điển hình như ngày 31 tháng 5 2011 là 6 giờ sáng phóng viên đài truyền hình Việt Nam là nói một cái tòa án dân chủ xử 7 người này với dân ngăn họ và luật sư đều đồng ý với tên và chấp nhận bản án, đó là đúng. Nhưng cái đó anh nói thì không biết phóng viên đài ăn sao nói làm sao. Có ngày mở miệng ra thì nói dốc nói láo, thương dân yêu nước, mở miệng ra thì chỉ lường gạt bóc lột mà dân dân dùng hết thế này thế kia để cấp của nhân dân, bắt nhân dân làm như trâu bò tâu tớ. Tôn giáo thì không được tự do, dân quan chúng tôi sống đây như một cái cảnh ao tù của cộng sản vậy. Họ muốn bắt ai thì bắt, họ muốn vu khống ai thì vu khống họ, bởi vì họ làm chế độ độc tài phi dân tính. Họ dùng tiểu xảo hết thủ đoạn này thủ đoạn kia để họ chống tham nhũng, lại chống tham nhũng họ để bảo cho công an để bảo vệ tham nhũng. Điển hình như ngày 30 tháng 5 năm 2011 một cái tòa án phi nhân tính dựng lên xử, khi trong khi đó thân nhân 7 bị cáo đến đều các tỉnh đều có mặt hết trơn, nhưng chỉ cho mẹ của anh Thông ở Bến Tre vào thôi. Và mẹ thì quá già, em của chị em đó có xin vô nhưng họ không cho vô đó, là mà còn họ lên đạo diêu giao họ xã hội công bằng dân chủ dân minh, một trò dân chủ như sáng ngày 31 tháng 5 nói do dân vì dân, đó là chỉ hai tiếng bỉ từ. Không biết anh phóng viên đài truyền hình Việt Nam mà anh nghĩ sao mà nói có thân nhân dòng họ và luật sư đều đồng ý bản án đó. Không biết cái đó anh ông học cái đó từ lực trong rừng ra học ở đâu. Phóng viên đài ăn nói dốc nói láo tước sượt ngang ngược, không có hệ thống gì, hệ thống chỉ bốc giật bốc lột rồi thôi. Theo ông khẳng định rằng một cái bản án bắt công mà nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra, cũng như luật sư Trần Lâm Ngọc nói án xử thì xử bào chữa đó là chính quyền độc đảng, là xử vụ án nào cũng bỏ túi. Ông từng ông lên đài ông nói nếu tách ra làm hai đảng thì còn được, nếu ngày nào đập đảng thì sẽ bị đào thải. Đó là luật sư Trần Lâm. Tại vì cái xã hội này bắt công thì một cái chế độ độc đảng, họ muốn làm gì làm thì họ tự gây dựng, họ tự biên tự diễn.
Vâng, thưa anh, như cái bản án đã xử chị Trần Thị Thúy là 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Sau khi mà đã kết quả cái bản án đã có rồi đó, thì gia đình thấy cái bản án này đối với chị Thúy nó như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà đối với gia đình em là nhân dân quan 64 tỉnh thành, là chị em là người yêu nước, để giúp Giang Hoàng là bản án đó, dù cho nhốt chị kêu án chị em một ngày cũng là cái bản án là không có công lý. Em kêu gọi các tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc phải giám sát cái cuộc xử 7 Giang Hoàng ngày 30 tháng 5 năm 2011 là bản một là một bản án bóc canh vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Mà nhà cầm quyền Hà Nội buộc tòa án Bến Tre tuyên án và bản án bắt công là vi phạm luật nhân quyền, chẳng những nhân quyền trong nước mà nhà cầm Hà Nội đã cam kết vi phạm luật nhân quyền của cả thế giới. Em kêu gọi tổ chức nhân quyền Liên Quốc hãy giám sát và buộc họ hãy hủy bỏ đó và làm cho bản xã người vô tội, tại vì họ là những người yêu nước, họ kêu lên đài chống tham nhũng nhưng thực chất họ nói gì để họ bảo vệ tham nhũng thôi, chứ thực chất là họ không có chống gì.
Vâng, thưa anh, anh có thể cho quý thính giả được biết thêm đó là sau khi bản án đã có kết quả rồi đó thì gia đình sẽ dự tính gì trong tương lai?
Dạ thưa anh, em tiếp tục kháng cáo lên tòa án thì Viện Kiểm sát nâng cao là Văn phòng Chính phủ. Còn nếu mà không giải quyết thì em tiếp tục em sẽ tố cáo Việt Nam là nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm luật nhân quyền của quốc tế trong bản án 7 người Văn Quang. Họ gây dựng lên để họ nói là Văn Quang âm mưu lật đổ chính quyền. Tại sao người ta chống tham nhũng mà tại sao là nói là âm mưu? Tức là họ bảo vệ tham nhũng chứ không phải là họ chống tham nhũng. Điển hình như luật sư Quỳnh Văn Đông hà qua ông đứng dậy cãi là lúc 6 giờ tối nắm đầu nắm cổ người ta lôi ra, chỉ có côn đồ xã hội đen chứ không phải là công an, lôi ra chở lôi ra nắm đầu người ta đưa đi vòng ở Bến Tre rồi cái khẩy lên xe chở cho họ nhảm cách xa cho người ta đi bộ đi rồi. Cái đó là một công an hay sao? Công an pháp quyền nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà làm như vậy hay sao? Cũng như điển hình như em là qua là không cho bà con vô thì lại công viên chỉ ngồi đó thôi, cái mấy công an chạy lại quay phim chụp hình rồi mướn mấy thằng lấy số chạy làm này làm kia rồi tăng em đi đâu á, chạy theo chiếc xe hú rồi giao trọng phòng chống HIV rồi của mấy công an không à. Đi em đi gần cả cây số mà cũng cho xe chạy sát em, xe em ngừng á thì ngừng mà xe em đi á thì xe chạy.
Dạ vâng, thưa anh, trong cái cuộc xử án vừa chấm dứt rồi đó thì theo như cái nhìn nhận xét của anh đó thì những người dân quan mà đến hỗ trợ cho cái xử án này đó, anh nhận xét rằng cái tinh thần của bà con dân quan như thế nào?
Dạ thưa kính thưa anh, là Văn Quang rất sản phái tinh thần mạnh mẽ, như bắt chị em Văn Quang rất bức xúc. Họ là các tỉnh, nói chung là các tỉnh phía Nam, các tỉnh miền Tây đều có mặt hết trơn, nhưng mà nhà cầm quyền Hà Nội báo cho công an các tỉnh là giữ lại hết trơn, cũng như riêng em là em còn bị giữ là công an anh dành trốn tới chừng em trốn được em đi là qua mấy người bên An Giang đi, là lúc đó bao xe rồi họ là cấp là không cho xe chạy, nếu chạy là họ phạt xe 10 triệu thì xe không có chạy tới luôn. Nhưng mà Văn Quang đến trễ, họ ngày qua cũng từng tiến hành mười mấy người một nhóm nhỏ ở tại thị xã Bến Tre, họ tuyên bố là bắt 7 người Văn Quang yêu nước vô tội, là tòa án hôm nay là xử một cái bản án bắt công như là lụm bỏ túi rồi, họ muốn xử sao xử đó là Văn Quang miền Tây, là Văn Quang cả nước cũng có điều lên tiếng hết trơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều và chúng tôi cũng sẽ theo dõi thêm thông tin này cùng để chia sẻ với quý khán giả chúng ta là trong những ngày tới này cái việc kháng án như thế nào đối với chị Thúy và một số những người dân quan khác. Chúng tôi cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã chia sẻ với quý khán giả chúng ta trong chương trình này. Trước khi chúng ta rời khỏi làn sóng này thì anh có cái lời cuối cùng nào để chia sẻ với quý khán giả nghe đài ạ?
Dạ thưa anh, em cảm ơn anh Hoàng Hà và quý đài Trăn Trà Mới và các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước và các dân quan 64 tỉnh thành đã lắng nghe tiếng nói của em. Và em kêu gọi tổ chức nhân quyền Liên Quốc hãy giám sát và xem xét hành vi của tòa án tỉnh Bến Tre xét xử ngày có một cái bản án bắt công của 7 người dân quan, riêng trong đó là nạn nhân của em là chị ruột em là Trần Thị Thúy. Em kêu gọi tổ chức nhân quyền Liên Quốc hãy giám sát và giúp đỡ thả 7 người này vô điều kiện, là không để cho chế độ độc tán độc tài này cai trị. Ngày nào họ còn cai trị thì họ sở đầu kẻ cổ đầu dân. Đất của mình mà bị giật mà mình lên tiếng nói mà họ còn nói là mình âm mưu lật đổ chính quyền. Em kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước và tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc và giám sát. Thứ nhất là em cảm ơn Hoàng Hà, là cảm ơn dân và cảm ơn tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nghe tiếng nói của em. Chúc quý vị đại biểu lo chăm lo đời sống cho dân tộc Việt Nam, là nhân quyền, tự do tôn giáo như các nước tự do trên thế giới.
Chúc
quý vị dồi dào khỏe.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn và cũng xin cầu chúc anh gia đình nhiều sức khỏe để còn theo đuổi cái cuộc kháng cáo này trong những ngày tháng tới. Một lần nữa chúng tôi xin được kính chào anh.
Dạ.
Và xin kính chào quý khán
giả. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Xin chào. Kính chào anh. Dạ.
Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm lần lượt đi lên gian lửa thiêu Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm kiếp sống lang thang như mây chiều. Này vì đâu mà sương máu ngất núi trên quê hương dãy đầy phận phu kiếp sống nào như loài bò cây. Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm chìm ngập sâu trong miền sâu đen. Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm kéo hắt đi trong cơn ưu phiền. Này vì đâu mà thiêu cháy kiếp sống trong mê man với niềm nhục nhằn nước mắt nào dâng nghẹn đầy hơi. Sao chúng tôi không phát nguyện lên tiếng nói tìm cuộc đời đời đang mong tìm về nguồn quê hương bao nghìn năm anh dũng. Sao chúng tôi phải gục đầu mà hy sinh cho ngoại quyền, mà hy sinh cho chủ nghĩa, cho danh từ rộng không. Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim lời gọi âm vang từ nghìn xưa. Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim tiếng reo sôi trong đêm giao mùa. Ngày vùng lên tạo nên kiếp sống mới đưa quê hương thoát vòng ngục tù, thoát xích xiềng gông cùm nhục ô.